Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nói chuyện với quý Phật tử về cái đề tài là ý nghĩa tùy duyên. Bởi vì đây là một cái ý nghĩa nó rất là sâu xa, không có phải là tầm thường, nhưng mà lâu nay thì cũng bị lạm dụng nhiều. Bởi vì nói về ý nghĩa tùy duyên á, thì đây là một cái chỗ sống, chứ không phải là cái chỗ mà lý luận hay là cái chỗ bắt chước. Bởi vì khi mà chúng ta bắt chước á, thì nó không còn là tùy duyên nữa rồi. Thấy không? Bắt chước là hết tùy duyên rồi. Vậy khi bắt chước thì nó có là cái khuôn rồi. Cho nên đây là một ý nghĩa rất là quan trọng mà người lâu nay á thì lại hiểu lầm nhiều, rồi cũng dễ nghĩa là lạm dụng nữa, phải không? Như vậy thì muốn tùy duyên thì làm sao biết tùy duyên? Làm sao mà biết tùy duyên cho nó đúng ý nghĩa? Thì thứ nhất á là phải thấy đúng lý, thấy đúng lý thì mới tùy duyên được. Chứ còn chưa thấy đúng lý mà nói là tùy duyên á thì chỉ là lạm dụng, là hiểu lầm vậy thôi. Nghe nó tùy duyên là cứ mặc tình buông thả theo duyên đó, phải không? Thì vậy gọi là tùy duyên. Thì tùy duyên cái kiểu đó là sao? Cái đó là theo cảnh chứ không phải tùy duyên, mà cái đó là bị duyên nó cuốn, đó bị duyên nó cuốn nó lôi đi. Cho nên tùy duyên theo cái kiểu đó gọi là tùy duyên mà tiêu sự nghiệp. Phải không? Tùy duyên theo kiểu đó là tiêu tan sự nghiệp hết, rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây muốn sống, muốn thấy được đúng cái ý nghĩa tùy duyên á, thì thứ nhất là phải thấy đúng lý. Thì trong cái thấy đúng lý này á, thứ nhất là cần rõ cái lý tánh không của Bát Nhã. Rõ được cái lý tánh không của Bát Nhã thì mới có tùy duyên đúng nghĩa được. Mà lý tánh không của Bát Nhã thì quý Phật tử là học nhiều rồi, phải không? Thì giờ phải suốt Bát Nhã tánh không là sao? Bát Nhã dạy là tất cả các pháp ở trên đời này không có một pháp gì là thật, là cố định hết, phải không? Nghĩa là từ bản thân của mình cho đến sự vật bên ngoài, nghĩa là ở bên trong cả bên ngoài đều là duyên khởi hết, phải không? Duyên khởi tạm có cho nên mới gọi là tánh không, là không có cái tánh cố định, không có cái thể thật của nó, thì gọi đó là tánh không. Thì chính vì cái tánh không như vậy đó thì mới có tùy duyên. Bởi vì tánh không cho nên nó mới tùy duyên mà nó hiện khởi tất cả được, phải không? Chứ còn nó cố định thì đâu còn tùy duyên được. Cố định thì tất nhiên là dù cũng như là thành ra một khối cứng nào thì đâu có tùy duyên được, mà nó tánh không, nó không có một cái thể gì cố định hết, cho nên nó mới tùy duyên nó hiện được tất cả hết, phải không? Cũng giống như là chiếc gương, như cái gương đó, cái gương thì nó không một vật gì hết, cho nên nó hiện đủ hết tất cả hình bóng trong đó, phải không? Chứ còn nếu mà nó là cố định một cái hình gì, ví dụ cái gương nó cố định là cái hình tròn rồi thì không thể hiện được hình vuông, phải không? Mà vuông tròn đẹp xấu gì nó cũng hiện được hết, thì bởi vì nó không có một cái gì hết trong đó, không cố định là cái gì hết. Thứ hai, ví dụ như là hư không, hư không nó không là cái gì hết, cho nên là nó cũng hiện đủ mọi thứ, phải không? Trong hư không này nó hiện đủ mọi thứ hết là bởi vì nó không có gì hết. Rồi gần nhất là cái gì? Tâm của mình. Quý vị kiểm lại coi, tâm mình đó nó không một cái gì hết, cho nên nó mới nghĩ được đủ hết tất cả, phải không? Chứ còn nếu mà nó là cố định một cái gì rồi thì chắc là nó không thể nghĩ hết tất cả được, mà nó nghĩ đủ hết, cái gì nó cũng nghĩ tới hết. Có những cái mà gọi là không có nó cũng nghĩ ra được nữa, phải không? Là bởi vì nó không có gì hết. Rồi đi qua thêm điểm nữa là ngay thân mình là năm ấm tánh không, nó không có thật, phải không? Quý vị là tụng kinh Bát Nhã hàng ngày đó, ngũ uẩn giai không đó, phải không? Năm ấm đều tánh không, không thật, cho nên nó mới tùy duyên mà nó hiện được lớn được nhỏ, phải không? Cũng như là hiện được tốt được xấu, mập ốm vui buồn trời người gì nó cũng hiện đủ hết, là bởi vì nó tánh không, nó không cố định gì hết. Chứ còn nếu mà nó cố định, thí dụ như là cái năm ấm này nó cố định là người rồi á, thì tất nhiên nó không thể hiện thành trời được, phải không? Cố định là người rồi thì thôi, không còn hiện gì cái gì khác nữa. cũng như nó cố định là mập rồi thì nó không hiện, không thể hiện ốm được, phải không? Mà nó không cố định gì hết cho nên nó hiện đủ được tất cả hết. Là bởi vậy mà Bồ Tát Quan Âm mới có 32 ứng thân, phải không? Hiện có khi thì hiện nam, hiện nữ, rồi hiện tỳ kheo ni, rồi hiện vua, hiện quan, hiện đủ hết. Thì tất nhiên là bởi vì không có cái tánh thật cố định cho nên mới hiện đủ hết như vậy. Chứ còn nếu cố định rồi thì hết, phải không? Như vậy thì xét kỹ rõ ràng không có một cái gì cố định hết. Thì bây giờ đây quý vị bám chặt một chỗ, bám chặt một cái để làm gì mà chịu khổ, phải không? Nhưng mà mình thì lại thích là bám chặt một cái hết, phải không? À, như vậy thì để thấy rõ, hiểu được tùy duyên là phải thấy được cái lý tánh không, phải không? Rõ được tánh không của các pháp rồi á thì tùy duyên mà nó luôn luôn có ánh sáng bát nhã đi theo, phải không? À, tức là mình tùy duyên mà có ánh sáng bát nhã đi theo cho nên tùy duyên mà không có làm lẫn. À, còn nhắm mắt mà tùy duyên á là đi xuống hố. À, bây giờ thấy rõ cái ý nghĩa đó. À, thí dụ như người mù mà lại cứ nhắm mắt đi bừa thì tất nhiên là phải chết thôi, lọt hố thôi, phải không? Như quý vị nhớ câu chuyện mà của ngài Tăng Triệu, khi mà ngài bị án tử hình đó, phải không? Thì khi mà bị án tử hình đó thì ngài còn xin phép được quản lại 7 bữa để cho ngài viết xong cái bộ luận Bảo Tạng rồi ngài sẽ chết. Thì quý vị thấy à, tới lúc đó mà còn tâm hồn gì mà ngồi đó mà viết luận, không? Nhưng mà ngài thấy chuyện đó là chuyện như chuyện chơi thôi, cho xin quản lại 7 ngày thì viết xong cái bộ luận Bảo Tạng rồi thì ngài ra ngài chịu chết. Nhưng mà trước khi chết ngài còn đọc bài kệ nữa. À, ngài đọc bài kệ là ngũ ấm nguyên phi hữu, à, tứ đại bản lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, nhất tự trảm xuân phong. Tức là năm ấm nguyên chẳng phải có, phải không? Rồi bốn đại cũng xưa nay vốn là không. À, như vậy thì hai cái đều là không hết, phải không? Cho nên đem đầu mà đến dao bén, đem cái đầu này đến dao bén đó, thì cũng giống hệt như chém gió xuân vậy thôi, chứ có gì đâu. Phải không? Thì có ai mà bị chém, bị chết trong đó đâu. Cho nên ngài thấy tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì hết. À, còn cỡ mình thì cỡ đó thì rồi, phải không? Rụng rời tay chân, còn cái nghĩa là tâm hồn đâu mà ngồi đó mà viết sách nữa, huống nữa là tới sắp chết rồi mà còn nói bài kệ tỉnh bơ, phải không? À, thì như vậy là bởi vì như vậy đó đó thì mới thật sự là biết tùy duyên đó. Thì quý vị thấy tùy duyên cái kiểu đó đó dễ bắt chước không? À, bởi vì đây là ngài thấy rõ năm ấm bốn đại đều là không, đều là vô ngã hết, không có cái ta thật gì hết. Thì trong đó cái gì chết? Không có cái ta gì hết thì trong đó cái gì chết, cái gì bị chém? Không thấy có cái gì bị chém hết thì tất nhiên là đâu có gì mà khổ, phải không? À, còn mình là bởi vì thấy có cái ta bị chém, bị chết cho nên là mới có khổ. À, cho nên ở đây thì ngài thấy rõ vậy thôi, không có thật gì hết. Bởi vậy mà hãy còn duyên á thì làm Phật sự tiếp, không? Còn duyên làm Phật sự tiếp, còn hết duyên thì thôi ra đi, chứ không có cố ghi lại một chỗ để cho chịu khổ, không? Còn mình là bởi vì thấy có cái ta trong đó cho nên cố ghi lại để mà cho sống, không? Mà ghi không được á thì phải kiếm cái ráp vào, thì chính cái kiếm cái ta mới ráp vào đó thì mới đi trong sinh tử đó, không? Cho nên hiểu như vậy đó thì thấy được cái lý như vậy thì mới là khéo biết tùy duyên. À, đó là cái điểm thứ nhất là thấy rõ được tánh không. Thứ hai là tiến bước nữa là nhận ra bản tánh của mình. À, nhận ra bản tánh chân thật của mình đó. À, nghĩa là thấy được, nhận rõ được cái bản tánh chân thật nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình. Cho nên là mình tùy duyên là để chi? Tùy duyên là để sống trở về cái đó. À, mình tùy duyên mọi cái để mà sống trở về cái bản tánh chân thật đó thôi. Chứ không có sanh những cái niệm, những cái tâm hoặc là lấy hoặc là bỏ. À, chỉ thuận với tánh là mà sống thôi, làm sao để không để mất nó thì đó là cái chỗ sống của mình rồi, phải không? Do đó mà quý vị thấy chẳng hạn quý vị nghe cái bài kệ mà thường thường của vua Trần Nhân Tông đó, nghe hoài nghe tới nghe lui hoài, mà nhiều khi quý vị nghe mà thường nó sáng là thường, phải không? Tất nhiên là ở đời vua đạo hãy tùy duyên đó, phải không? Ở đời vua đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, phải không? Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đó mới là cái quan trọng, phải không? Đối cảnh vô tâm chứa hội thiền đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là nhận ra cái bản tánh của mình chân thật rồi, cái của báo nó sẵn có trong mình rồi á, thì thôi khỏi cần phải chạy, phải tìm kiếm, đeo đuổi cái gì bên ngoài nữa. Đó. Nghĩa là không để cho cái cảnh nó lôi mình, nó làm mất mình. Đó. Thì như vậy là mình ở sống ngay trong cái giữa lòng đời này, ở giữa thế gian này mà vẫn vui với đạo, thì đó là biết tùy duyên. Đó. Mà tùy duyên như vậy là để chi? Là để sống với bản tánh của mình thôi, sống trở về với bản tánh chân thật thôi, chứ còn ngoài ra không gì quan trọng khác hết. Đó gọi là tùy duyên, sống với bản tánh, nó tiêu cái nghiệp cũ mà không có tạo thêm cái nghiệp mới. Đó. Thì như vậy là tùy duyên mà thường nó sáng tỏ, chứ không có mê, không có mờ, phải không? Mà không đặt thành một cái ta. Đó. Cái đó mới là cái quan trọng đó. Còn tùy duyên mà gọi là sao?